Từ tập số 182, chương trình Tâm sự Kinh doanh sẽ chính thức đổi tên thành chương trình Tri kỷ Cảm xúc. Xin trân trọng thông báo đến quý khán thính giả.
Khi cô đơn, tôi thường nghe chương trình Tâm sự Kinh doanh, cảm thấy đỡ, cảm thấy được chia sẻ nhiều lắm.
Cô đơn làm gì à? Em hay nghe Tâm sự Kinh doanh của anh.
Lúc cô đơn anh hả? Thì em đi chơi về cà phê một mình và thỉnh thoảng nghe Tâm sự Kinh doanh của anh nữa.
Rồi, mến chào tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau một lần nữa trong chương trình Tâm sự Kinh doanh ha. Và chương trình của chúng ta, cái lịch phát sóng hàng tuần sẽ là 7 giờ sáng thứ hai các bạn nha. Và cái nơi mà các bạn có thể vào nghe đó là trang web tamsukinhdoanh.com hoặc là một cái phiên bản viết tắt đó là tskd.vn ha. TSKD có nghĩa là viết tắt của Tâm sự Kinh doanh đó các bạn ha. Có thể nhiều người trong các bạn sẽ nhận ra cái giọng của tôi ngày hôm nay có thể nó sẽ hơi khác lạ ha. Thì thôi, trước khi các bạn nhận ra thì tôi tự thú luôn. Tôi thu cái tập này trong một cái dịp mà chưa bao giờ tôi định là tôi sẽ thu trong cái hoàn cảnh đó hết. Đó là tôi vừa mới chạy bộ xong. Tôi vừa mới chạy bộ khoảng 60 phút liên tục và với cái tốc độ từ trung bình cho tới nhanh. Tự nhiên mình nhìn cái con người của mình, nhìn trong gương thấy mình chảy mồ hôi một cái quá trời. Nó lại sinh ra một cái cảm giác rất là lạ, một cái niềm tự hào. Một cái điều mà nhiều năm trước không bao giờ mình nghĩ tới. Thì cũng chính vì cái cảm xúc mà dâng trào đó đó, thì tôi mới phải đi lụm, tôi kiếm cái micro và tôi phải thu liền trong cái cảm xúc này. Tại vì nó có một cái sự thay đổi rất lớn trong cuộc sống của tôi. Tức là chạy 60 phút liên tục và không quá mệt là một cái điều mà tôi chưa bao giờ tôi tưởng tượng tới được. Thật sự luôn. Thì bây giờ tại sao tôi làm được chuyện này ta? Đó là cái mà nãy giờ tôi ngồi tôi thắc mắc. Tại sao tôi lại làm được chuyện này ta? Cách đây 2-3 năm không bao giờ tôi nghĩ tôi làm được chuyện đó. Tại vì hồi xưa tôi có đi đá banh. Và tôi đá dở lắm, tôi kể với các bạn rồi. Tôi đá không lại người ta, tôi vô tôi chạy khoảng 20 phút là tôi mệt. Mà phải nói đơ người ra luôn á, nhiều khi mà muốn ói luôn á. Nhưng mà bây giờ mình lại như thế. Tức là mình đã thay đổi quá nhiều. Và tại sao mình lại có sự thay đổi tích cực đó? Rõ ràng xung quanh của tôi không có một người nào chạy bộ cả. Và gia đình tôi cũng không có một người nào chạy bộ cả. Vậy tại sao tôi lại có cái thói quen chạy bộ? Cái điều gì thúc đẩy tôi chạy bộ? À, tôi nghĩ nãy giờ các bạn và tôi có một cái câu trả lời. Và chính cái câu trả lời đó, nó lại thôi thúc tôi phải thu ngay Tâm sự Kinh doanh trong cái thời điểm này. Ngay lúc này luôn, kể cả khi mà còn thở dốc, thở tới, thở lui. Sau khi mà vừa hoàn thành một cái bài chạy, mặc dù thở như vậy, cũng phải lấy cái mic và thu cho các bạn. Tại vì tôi có một cái câu trả lời mà tôi phải làm liền bây giờ. Nếu mà tôi không làm liền bây giờ thì có thể chút tối nữa, hoặc là chừng nửa tiếng nữa thôi, cái cảm xúc mà mình còn đang hân hoan ngay lúc này á, mình sẽ không còn nữa. Thì nó tiếc ha. Vậy thì bây giờ câu trả lời là gì các bạn? Tại sao bản thân tôi có cái sự thay đổi lớn như vậy? Không chỉ thay đổi trong cái khía cạnh tập thể dục thể thao, mà còn thay đổi trong những cái tình hình về tài chính, về sự tự tin, và kể cả lòng tin nữa. Nhiều khi tôi cũng rất thắc mắc. Bây giờ á, ví dụ trong chương trình Tâm sự Kinh doanh này đi, các bạn chỉ biết tới tôi thông qua cái âm thanh thôi. Ví dụ tôi nói xạo thì sao? Mà tôi cảm giác rất nhiều người tin tưởng tôi, kể cả các bạn chưa gặp mặt tôi lần nào cả. Nhưng mà tại sao tôi lại được rất nhiều cái sự tin tưởng của những người xa lạ như thế? Trong khi nhiều năm trước, nói thật, tôi gõ cửa nhiều nơi mà thậm chí họ còn chả tin tôi nữa. Họ nhìn tôi bằng nửa con mắt. Thậm chí họ chả muốn tiếp mình nữa. Chả ai muốn tin mình cả. Sau một khoảng thời gian mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Và cái gì đã đẩy tôi tới cái điểm thay đổi đó? Và tôi phải lặp lại một lần nữa, giống như cái vấn đề về thể dục thể thao. Gia đình tôi hầu như không có ai mà quá giàu có cả. Xuất thân của tôi rất là bình dân. Và gọi là nổi tiếng càng không có. Tức là nó quá bất ngờ các bạn. Nó không thể tưởng tượng được. Bản thân tôi lại tiến tới được tới mức đó. Thì đâu là lý do? Nãy giờ mặc dù đang thở hổn hển, nhưng mà tôi cũng cố tình kiểu như là hơi cù nhây. Hơi láo cá với các bạn để đẩy các bạn tới cái sự tò mò cao nhất. Thì thưa các bạn, đây là cái câu trả lời nè. Tôi có cái sự thay đổi trong ngày hôm nay á, có vẻ như nó đến từ những cái thông tin và những cái kiến thức mà tôi ăn được. Thật luôn, có vẻ nó đến từ những gì mà tôi đọc, những gì mà tôi xem, những gì mà tôi nghe. Mỗi thứ á các bạn, nó tác động tới mình chút, nó tác động chút. Cái qua một thời gian các bạn, hình như nó thúc đẩy mình hành động, hình như nó làm cho mình nhúc nhích, hình như nó khiến cho mình tư duy khác đi, nó làm cho mình siêng năng hơn. Và nó cứ đẩy một chút. Thế là mình tới một cái bến bờ lúc nào mình không hay. Tôi quay lại với cái ví dụ về chạy bộ đó các bạn. Lúc đầu là tôi đi bộ, sau đó nó dẫn tới chạy bộ. Thì thưa các bạn, đâu có ai dạy tôi chạy bộ đâu, đúng không? Tôi có nói về chạy bộ và đi bộ và tập thể dục với các bạn trong khá nhiều tập á, thì tôi khuyên các bạn như vậy. Tôi đã làm sao tôi chỉ các bạn như vậy, nhưng mà hình như tôi vẫn thiếu một cái chi tiết. Tại sao tôi bắt đầu chạy bộ? Ha, đi bộ là bình thường, nhưng mà bắt đầu chạy bộ thì hình như là đó là cái sự tổng hợp của rất nhiều thứ. Nó nhất cái mong tôi dậy và bắt tôi phải chạy bộ. Có thể là tôi đọc về chạy bộ ở trong một cuốn sách về y học nào đó, tôi xem những cái chương trình về chạy bộ nào đó, nó tác động chút, nó tác động miếng. Rồi tôi lại đọc cuốn sách nào đó, nó có nhắc vô tình tới cái khía cạnh chạy bộ, nó lại tác động chút. Thì tới một lúc nào đó tự nhiên cái hình như nó lưu ở trong đầu của mình đó các bạn. Mặc dù mình thấy không rõ ràng, nó lưu những cái chi tiết về chạy bộ mà mình cóp nhặt được từ trên sách, từ trên báo, từ trên TV. Tự nhiên cái hình như nó lưu trong não mình đó. Tới một cái điểm nào đó, tới một cái lúc nào đó tự nhiên mình lại mình muốn chạy bộ. Thế là mình chạy. Mình chạy thời gian cái mình thấy mệt quá, chạy không nổi. Bắt đầu mình đi bộ. Cái tự nhiên cái mình lại đọc trúng một cuốn sách nào đó, mình lại đọc trúng một cái thông tin nào đó. Vì tôi đọc quá nhiều các bạn. Thành ra có thể nhiều khi tôi nói thật luôn á, tôi còn không nhớ rõ một cái chi tiết về chạy bộ trong những cuốn sách mà tôi đọc nữa. Tại vì khi tôi đọc một cuốn sách về chủ đề A đi, thì tôi muốn tập trung vào chủ đề A thôi. Còn ví dụ chạy bộ trong cuốn sách đó chỉ là cái yếu tố phụ thôi, thì tôi cũng chả có để ý tới cái yếu tố chạy bộ đó nữa. Nhưng hình như nó vẫn đâu đó nó lưu lại. Thì có một giai đoạn tôi cũng chán, tôi thấy chạy bộ mệt quá. Tại vì chạy bộ cái sức của nó hoàn toàn khác so với đi bộ. Nên là tôi quyết định tôi không chạy bộ nữa, tôi chỉ đi bộ thôi. Thì lại là tôi đọc được một cái gì đó, tôi xem một cái gì đó, nó thôi thúc tôi, thế là tôi lại chạy bộ trở lại. Và tôi lại chạy bộ, rồi nó lại trầy trật các bạn, nó lại bỏ, tại vì chạy không nổi, nó lại bỏ, thấy mệt quá, chạy xong, tim đập thình thịch, quá mệt. Rồi lại một cái gì đó, nó lại tác động và nó làm cho tôi lại quay trở lại chạy tiếp. Thì thế là có như ngày hôm nay, tức là có thể chạy liên tục một tiếng đồng hồ. Thậm chí là tôi có thể chạy hơn nữa, tại vì tôi nghĩ là tôi không có nhiều thời gian thôi, chứ tôi vẫn chưa thấy tới cái điểm kiệt sức của mình. Thì nó câu chuyện nó là như vậy các bạn. Và kể các bạn nghe chơi, cách đây khoảng 1-2 tháng gì đó, tôi có đọc một cái bài báo phỏng vấn huấn luyện viên Arsene Wenger, tức là ông Arsene Wenger nếu mà đọc theo tiếng Anh, cựu huấn luyện viên của câu lạc bộ Arsenal, năm nay ổng 70-71 tuổi gì đó rồi. Và tôi đọc một cái bài phỏng vấn trên báo, phóng viên hỏi ổng á, là ông hiện tại là ông già vậy rồi, nhưng mà ông vẫn còn tập thể dục ở trong phòng gym mà 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày không? Thì ông mới nói là còn chứ, còn. Tập thể dục giống như là đánh răng vậy đó, nên là tập mỗi ngày. Và không tập thì thấy nó kỳ kỳ, nó thiếu thiếu, nó có vấn đề đấy. Thì tôi nghe xong cái đó, giống như tôi vừa ăn một cái món ăn tinh thần mới vậy các bạn. Tôi vừa ăn một cái kiến thức, một cái thông tin đó, thì tự nhiên nó lại đẩy tôi, nó lại thôi thúc tôi các bạn. Tức là ông già như vậy mà ông tập gym 2 tiếng đồng hồ một ngày. Mà nhiều người biết cái đó lắm nha. Nhiều cầu thủ, nhiều người thân cận của ông làm chứng lắm. Nên ông không có chém gió đâu. Thì mình biết, trời ơi, 71 tuổi, nhìn thon gọn như vậy, tự nhiên mình lại có một cái động lực. Sau cái dạo đó tôi tăng tốc chạy hơn nữa. Và chạy liên tục luôn chứ không có nghỉ. Tại vì cảm thấy là mình vẫn còn sức để chạy. Hồi xưa là tôi nói thật, chạy kiểu đó là tôi lết. Tôi bò luôn á, thật các bạn, mệt lắm, chịu không nổi. Bây giờ tự nhiên cái nó cứ xô đẩy, cái nó đẩy mình tới một cái vấn đề nào đó. Thành ra cuộc sống của tôi có một cái sự đúc rút rất là quan trọng. Những thông tin mà các bạn ăn, những kiến thức mà các bạn thu nạp, nó có cái sự xô đẩy ghê gớm lắm. Nó đẩy chúng ta tới một cái bến bờ, nó đẩy chúng ta tới một cái nơi chốn nào đó mà phải gọi là rất khủng khiếp, rất là xa. Và thậm chí xa tới mức mà mình không tưởng tượng nổi luôn. Xa tới mức mà mình không có hình dung nổi. Thực sự như vậy, chỉ biết wow, trời ơi, chuyện gì đã xảy ra với cuộc đời của mình vậy. Vậy luôn á các bạn. Nên các bạn phải chú ý tới những thứ mà các bạn ăn nha. Nó thật luôn á, những thứ mà tâm hồn các bạn ăn đó. Mỗi một lần mà các bạn tiếp thu một cái thông tin, một cái kiến thức nào đó, có thể từ sách, có thể từ báo, có thể từ video, có thể từ podcast, có thể từ những cái mối quan hệ, những cái lời nói xung quanh của những người thân thuộc của các bạn. Các bạn tiếp thu một chút. Thực ra, cuộc sống của các bạn đã bị đẩy đi xíu rồi. Đẩy nhỏ tới mức mà các bạn không phát hiện ra. Nhưng, đến vài 3 năm, 5 năm, 7 năm sau nhìn lại á, trời ơi, mình ở một cái nơi mà nó xa ơi là xa luôn. mà nhiều khi nó khuất, mình không còn nhìn thấy được cái xuất phát điểm của mình luôn á. Mình không thấy được là mình đã từng xuất phát kém như vậy mà bây giờ mình được như thế. Thật sự luôn các bạn. Nha, tôi chọn cái ví dụ về chạy bộ, thứ nhất là vì tôi vừa mới chạy bộ xong, nhưng mà thứ hai tôi cũng muốn lấy một cái ví dụ nó đủ gần gũi để các bạn có thể đồng cảm được. Tôi, nhiều người trong các bạn ở đây đi cầu thang còn mệt mà. Tôi hồi xưa y chang các bạn đó. Tôi hồi xưa y chang các bạn đi cầu thang mệt lắm. Rồi nó thở, nó đập thình thịch. Rồi rinh có mấy cái thùng đồ mà bắt đầu vô là trời nóng bừng, rất là mệt và bệnh hoạn suốt à. Nên là cái đút rút này quan trọng lắm. Những gì mà các bạn ăn, những gì mà các bạn thu nạp về mặt thông tin thực ra rất quan trọng trong cuộc sống của các bạn ha. Cái điều tương tự nó cũng xảy tới với cái được gọi là kỷ luật, sự tự giác. Tới một cái thời điểm tôi nói thật là tôi bắt đầu tin rằng hầu như là tất cả mọi người mà lớn lên ở cái tuổi thanh niên thì tôi thấy là chắc là 101% là những người sẽ không có sự kỷ luật. Hầu như tôi cảm thấy như vậy đó. Tôi thấy ai ở cái lứa tuổi mà trẻ trẻ thì cũng sẽ làm biếng, cũng sẽ thích ngủ nhiều, cũng sẽ vô kỷ luật cả. Và tôi cũng đã từng ở giai đoạn đó nên tôi hiểu. Và tôi nhìn xung quanh hầu như ai cũng thế. Và thậm chí nó sẽ kéo dài ở nhiều cái lứa tuổi hơn nữa. Hầu như cái sự vô kỷ luật là một cái mà tôi tin rằng rất nhiều người trong các bạn cũng đang gặp phải. Giờ đó muốn làm cái đó nhưng mà không có cảm xúc, không có tâm trạng để làm. Rất muốn siêng năng hơn nhưng mà cảm thấy mình cứ lười lười như thế nào. Rất muốn học một cái gì đó nhưng lại chọn cái cách giải trí. Ví dụ như thế. Tức là kỷ luật là một cái vấn đề rất lớn với những người trẻ. Thì cái thời điểm hồi đó tôi cũng cảm thấy như vậy các bạn. Đó là cái giai đoạn mà dậy sớm là cực kỳ khó luôn. Ngủ sớm cũng cực kỳ khó luôn. Và nếu mà gọi là quay lại cái khoảng thời gian đó thì tôi không bao giờ tin đến một cái giai đoạn nào đó trong đời tôi có thể gọi là hoàn toàn kỷ luật. Thời điểm hiện tại 6 giờ tôi thích thì tôi có thể ngồi và tôi làm, tôi tập trung. Và không cần ai nhắc cả. Hoàn toàn chủ động, không cần ai nhắc cả. Và giống như chạy bộ lúc nãy đó, tôi thích thì tôi có thể chạy bộ thôi. Không cần phải gọi là bị ép, bị thế này thế nọ để mà phải chạy. Không, tự giác, tự thấy, tự muốn chạy. Tự hiểu ra nó có ích lợi đó, tự chạy thôi. Đó, thì cũng là một cái dạng mà cuộc đời mình bị đẩy tới một cái điểm kỷ luật mà mình không hề ý thức tới nó. Từng cái sự xô đẩy, từng cái sự dịch chuyển tới cái sự kỷ luật, cái sự tự giác trong công việc. Tự nhiên, nó là như vậy. Nó nhỏ và nó cứ tích lũy. Nó chút, thế là tự nhiên mình kỷ luật. Thì bây giờ truy lại cái căn nguyên, cái nguyên nhân của cái sự kỷ luật, của cái sự tự giác cao độ như thế. Thì bây giờ tôi thấy cuộc đời của tôi chả có một cái căn nguyên nào ngoại trừ những cái kiến thức, những cái thông tin, những cái điều mà tôi học nó tác động và nó tạo nên cái sự thay đổi đó. Thực sự luôn các bạn, bây giờ truy lại thì chỉ có mỗi một cái đường đó là có tác động tới tôi và làm cho tôi trở nên kỷ luật thôi. Chứ nhìn những người xung quanh, hầu như những người xung quanh của tôi không ai mà có thể kỷ luật ở cái mức độ cao như thế. Tôi đang nói ở cái sự chân thành nha các bạn đừng có hiểu lầm tôi. Ở đây tôi không có coi thường những người xung quanh tôi không có ý xấu hay là cái gì đâu. Mà ở đây tôi đang nói cái level mà có thể tập trung rất cao độ và cái sự tự giác rất cao độ mà tự giác ngày này qua tháng nọ luôn đó các bạn. Thì cái sự tự giác mà phải gọi là lâu và dài và đều như thế thì xung quanh tôi không ai có cả các bạn. Thì ở đâu mà ra? Đúng không? Ở đâu mà ra? Cái sự học của chúng ta nó tác động tới chúng ta kinh khủng lắm các bạn. Nó tác động rất khủng khiếp. Tôi nhớ lại thì ở hồi đó có một thời gian tôi rất là thích đọc cái dòng sách về tự truyện đó các bạn. Tức là kể về cuộc đời của những người thành công á. Tôi đọc tự truyện không chỉ là của doanh nhân hay là người nổi tiếng hay là những tỷ phú đâu. Mà tôi còn đọc lan qua tự truyện của bác sĩ, của chính trị gia, của cầu thủ bóng đá, của huấn luyện viên. Nói chung là rất nhiều. Ha, cũng rất may tại vì ở nước ngoài thì họ đã xuất bản cái dòng sách tự truyện từ xưa tới giờ rồi rất là nhiều. Nên cũng may có một cái dòng sách đó để đọc. Thì thú thiệt với các bạn, ngày xưa tôi đọc những cái dòng tự truyện đó đọc chơi cho vui thôi. Tò mò mà ông đó thành công, ha, bác sĩ đó thành công, kỹ sư đó thành công, vận động viên đó thành công thì đọc chơi cho vui thôi. Nói chung là về cái mặt kỹ thuật thì cũng không học được cái gì nhiều từ cái dòng sách đó. Mà hồi đó tôi cũng chả có một cái phương pháp mà đọc sách để có thể lưu và áp dụng giống như là bây giờ. Bây giờ tôi không còn đọc theo cái kiểu mà khờ dại như vậy nữa. Ha, hồi đó thì tôi cứ đọc thôi, thậm chí đọc chả thèm ghi chép gì, chả thèm gọi là lưu trữ cái gì cả. Chỉ là thấy ông đó có cái tính này hay, ông kia có cái tính nọ hay, kiểu vậy. Nhưng Kể cả như thế thì tôi tin rằng trong vô thức nó có tác động tới cái tính cách của tôi thật các bạn. Nó có tác động tới cái tính cách của tôi thiệt luôn. Tôi nghĩ là từ đó mà nó tích lũy dần dần đấy. Và giống như tôi đã nói với các bạn lúc nãy, từng cái sự tác động, từng cái điều tích cực nó vào con người của mình, nó nhỏ vô cùng các bạn. Nhỏ tới mức mà mình không nhận ra. Thiệt sự, nhiều khi mình chả biết là ủa tại sao mình lại có cái điều đó nữa. Nó nhỏ xíu à, nhưng tất cả những gì các bạn cần là một cái thói quen, một cái sự kiên trì học. Các bạn có thể học thông qua sách, có thể học thông qua podcast, học thông qua video, học thông qua những cái bộ phim về giáo dục trên những cái mạng chiếu phim, đại khái như vậy. Các bạn cần giữ cái thói quen đó. Thì các bạn tin tôi đi, một lúc nào đó các bạn tự nhiên bị wow lên một cái. Ủa, sao cái điều từng rất khó với mình bây giờ nó lại trở nên đơn giản và dễ như vậy? Kiểu như thần kỳ thực sự các bạn, như người ta hay nói, như mơ vậy, thật sự luôn á. Nhiều khi ở thời điểm hiện tại tôi ngồi mà tôi khoe với các bạn, tôi tâm sự với các bạn á, nó là một cái sự mơ hồ các bạn. Tại vì từng sự thay đổi khi mà mình nạp một cái thông tin đó nó quá nhỏ để mình có thể nhận ra là chính xác lúc nào mình thay đổi, chính xác lúc nào mình đã được nạp đủ để mà có thể làm một cái gì đó ý nghĩa. Bây giờ ví dụ các bạn hỏi tôi là chính xác là ngày mấy tháng mấy tôi trở nên kỷ luật, tôi trở nên tự giác, thì thực sự tôi không biết tới mức đó luôn đó các bạn. Phải rất lâu về sau mình không thèm để ý gì tới nó cả. Mình cứ làm việc mỗi ngày cái tự nhiên cái mình phát hiện mình đã trở thành một người làm việc tự giác và tự nguyện và chủ động. Ủa từ lúc nào ta? Đó, kiểu vậy. Nó rất bất ngờ các bạn. Tôi nghĩ là cái tập này là cái tập mà có thể gọi là ảo diệu nhất. Tôi từng tâm sự với các bạn, đúng thực sự nó rất ảo diệu thiệt. Nó không đơn thuần là lý lẽ mà nó còn là một cái sự mơ hồ trong người của mình. Nó là cái sự mơ hồ. Bây giờ mình nhìn lại thì mình thấy có thể đó là một trong những nguyên nhân. Nhưng mà nó vẫn là một cái gì đó mơ hồ. Tuy nhiên, có một thứ không hề mơ hồ là cái kết quả thời điểm hiện tại. Đó chắc chắn là sự thật. Đó chắc chắn là những thứ hiện hữu trong tay. Và đó chắc chắn là một cái điều gì đó mình cảm thấy tự hào. Là một cái điều mà tôi rất là vui mừng vì điều đó. Và nó được tạo nên từ rất nhiều sự mơ hồ, rất nhiều sự xô đẩy, rất nhiều sự góp công của những kiến thức, những thông tin mà tôi học được. Có thể là doanh nhân A, tôi học được vì cái đức tính là thức dậy sớm. Có thể là tôi chưa thức dậy sớm được như ổng, nhưng cái ý niệm thức dậy sớm nó nằm trong đầu của tôi. Nó bắt đầu cái bác sĩ B. Bác sĩ B là cái người mà hay đi bộ hàng ngày đó. Thì tôi đọc cái thông tin bác sĩ B đi bộ hàng ngày, tôi cũng chả có đi bộ đâu, nhưng thông tin đó nó lưu ở đó. Đấy, rồi nhà văn C có một sự kỷ luật trong làm việc. Thì tôi đọc vậy đó, cũng chả làm nhưng nó lưu lại đó. Rồi cái ông tỷ phú F chẳng hạn, hoặc là ông huấn luyện viên G chẳng hạn đó. Những người đó có những cái đức tính kỷ luật trong công việc. Đó, vậy đó. Cứ mình đọc mình chả có làm liền hay là thế này thế nọ. Nó cứ lưu ở đó, nó cứ tích lũy từng lúc nào của mình thay đổi không hay luôn. Cái ý niệm chính là như vậy đó các bạn. Và tới cái thời điểm hiện tại thì tự nhiên trong đầu tôi bật lên một cái câu hỏi mà tôi cho rằng là cũng có một vài người trong các bạn có thể là đang thắc mắc. Nãy giờ sao tôi không có nói chi tiết một cuốn sách nào Sao tôi không kể ra chính xác mà cuốn sách A, cuốn sách B, cuốn sách C gì đó với cái tên và tác giả cụ thể để các bạn có thể đi kiếm mua những cuốn sách đó và đọc để mà biết đâu đấy trùng với lại cái con đường của tôi. Và biết đâu các bạn cũng có cơ may nào đó để thay đổi, để trở nên siêng năng hơn, để trở nên năng động hơn, để trở nên tích cực hơn, để trở nên kỷ luật hơn, kiểu như vậy. Thì thưa các bạn, đó không phải là định hướng của tôi. Mặc dù bây giờ nói thật, thời điểm hiện tại tôi kể 20-30 cuốn sách là chuyện bình thường. Nó không có cái gì gọi là khó khăn đối với tôi cả. Nhưng mà vấn đề là vậy nè. Tôi cảm thấy nếu mà chúng ta gặp được một cuốn sách hay, thực ra nó cũng bình thường thôi các bạn. Và các bạn cũng đừng có phải đi kiếm một cuốn sách hay ở thời điểm hiện tại. Cái các bạn cần là một cái thói quen đọc, một cái thói quen học. Thì khi các bạn có cái thói quen đó, thế nào các bạn cũng rồi sẽ gặp những cuốn sách hay thôi. Thế nào rồi các bạn cũng sẽ gặp những cuốn sách mà các bạn thích và có thể tác động và xô đẩy các bạn đi về phía trước. Thế nào cũng có thôi. Cái thói quen đọc nó mới là cái quý. Còn cuốn sách hay bây giờ không đọc, chưa gặp nó thì cũng bình thường. Cứ đọc đi, thậm chí cứ đọc những cuốn sách dễ đi. Cứ đọc những cuốn sách dễ, những cuốn sách mà có thể những người mà hơi bề trên, những cái người mà có một chút chữ trong người sẽ có thể quay lại và phê bình các bạn. Ôi sao mấy em đọc những cuốn sách dễ vậy, những cuốn sách mà đơn giản vậy, những cuốn sách mà kiểu như là nhảm nhí vậy thôi. Đừng quan tâm. Kể cả bây giờ các bạn đọc những cuốn sách nó đơn giản, nó dễ và hàm lượng tri thức của nó ít, thì các bạn chỉ cần có một cái thói quen học hỏi, thói quen đọc. Thì tới một lúc nào đó, tự nhiên bạn thấy bạn muốn đi lên một cái level cao hơn bạn sẽ cảm thấy ô, những cuốn sách mình đọc hồi xưa giờ sao dễ quá ha, thôi mình thử đọc một cuốn nào đó cao hơn đi. Đó, cứ thế nó cứ đi lên dần dần. Và rồi bạn sẽ được đẩy tới những cuốn sách kinh điển, những cuốn sách vĩ đại, những cuốn sách rất hay mà cả trăm năm người ta lan truyền nhau, gọi là những tinh hoa của nhân loại. Rồi các bạn sẽ được dẫn tới đó. Thường thường những cuốn sách của những người hậu bối, họ rất hay đề cập tới những cuốn sách kinh điển ở trong cái tác phẩm của họ. Nên các bạn khỏi lo, cái đường dây nó có. Nên bạn chỉ cần ham học và chủ động học và có một thói quen học, thì thế nào bạn cũng sẽ được đẩy tới những cái tinh hoa trong cái lĩnh vực đó. Thực sự, cái điều tương tự cũng xảy ra với video, với phim ảnh, với podcast. Bạn cứ duy trì tiêu thụ những thứ có ích, có lợi cho các bạn, thì nó sẽ dẫn các bạn tới nha. Và mỗi một lần nó sẽ xô đẩy các bạn đi chút xíu, nó sẽ xô chút xíu, nó sẽ xô xô xô, và nó xô nhỏ 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 nhỏ, nhưng mà rồi một lúc nào đó mình nhìn lại, mình sẽ thấy mình thay đổi khủng khiếp mà mình không thể nào hình dung ra ha. Đó là công thức nha, đó là công thức ha. Ok, như vậy là tôi đã vừa dành khá là nhiều thời gian của cái podcast kỳ này để mà tâm sự hàn huyên với các bạn về một cái sự thay đổi, một cái sự biến chuyển lớn trong con người. Đó, tức là một sự thay đổi gần như là toàn diện, rất nhiều mặt, chứ không chỉ là một hai mặt ha. Và khi mà mình nhìn lại á, nó là một cái sự ngạc nhiên, nó vừa thú vị, nó vừa mơ hồ, nó vừa ngạc nhiên, nhưng mà nó lại vừa hạnh phúc nha. Tới bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy cái sự mơ hồ các bạn. Tôi hy vọng là nãy giờ các bạn phải nghe hết thì các bạn mới hình dung ra được những gì tôi nói nha. Chứ mà tôi tua là nó rất mơ hồ, tại vì tôi là cái người mà nói tâm sự với các bạn mà còn mơ hồ mà. Thật sự luôn. Ở cái phần cuối này á, tôi muốn nói một chút xíu về cũng là cái sự xô đẩy của kiến thức, nhưng mà nó lại xô đẩy tới một cái vùng gọi là vùng tối. Cái gì cũng có hai mặt các bạn. Tri thức, chữ nghĩa, tất cả những thứ đó đương nhiên là nó có lợi, nhưng mà trên đời này làm gì có cái gì chỉ có lợi mà không có hại các bạn, đúng không? Và với tư cách của một cái người có thể gọi là chưa hẳn là đi tới đỉnh cao của sự học, mà chắc tôi không dám nhận đâu ha, chắc tôi không dám nhận, mà tôi có nhận tôi cũng dễ gì mà đi tới được đỉnh cao của sự học. Tức là tôi cũng đã đi được một cái chặng đường mà tôi cảm thấy nó đủ lâu, đủ dài trong cái cuộc sống của mình á. Thì tôi thấy là trước khi mà mình tới được cái ngưỡng mà nó sáng lên trong đầu của mình á, và mình đạt được thứ A, thứ B, thứ C gì đó, thì có cái khúc ở giữa các bạn. Tôi gọi đó là cái vùng tối. Và tôi nghĩ là chắc là tôi không dám gọi là chụp mũ hay là quy định cho bất kỳ ai mà học hành cả. Tôi lấy tư cách gì mà làm cái điều đó. Nhưng mà với bản thân tôi á, thì trước khi mà đi tới cái vùng sáng á, thì tôi có đi qua một cái vùng gọi là cái vùng tối. Đó là cái vùng mà cũng là tri thức đẩy mình đi, nhưng nó làm cho mình trở nên hung hăng, nó làm cho mình trở nên hách dịch, nó làm cho mình trở nên gọi là độc hại. Nghĩa là cái xuất thân của mình ít chữ mà, thì khi mà mình học được một chút xíu chữ, cái mình trở nên cực đoan, mình trở nên mà bề trên. Mình quay trở lại mình nhìn mọi người, mình thấy những người này không có biết những cái kiến thức mà mình đã biết. Mình bắt đầu rủ lòng thương. À, những người này thật là ngu muội, những người này không biết nhiều, những người này chán quá, giáo dục thấp quá, đời họ bất hạnh quá. Đó, tức là khi mà mình có một số chữ nghĩa trong người, mình bắt đầu đặt mình ở vị trí bề trên, đặt mình ở cái sự thượng đẳng và bắt đầu xem những người khác là ngu muội. Thì thực ra đó là một cái dạng dốt chữ nha. Tôi không dám nói ai dốt chữ cả, tôi chỉ muốn nói mình, chính mình. Có một giai đoạn tuy có chữ nhưng vẫn dốt. Đó là cái giai đoạn mà tri thức nó đẩy mình tới cái sự dốt nát. Vì lúc đó thật ra mình biết chưa có nhiều. Mình chỉ mới biết được một vài kiến thức thôi. Và mình bắt đầu có triệu chứng bố đời. Mình bắt đầu có những cái sự khó chịu khi nhìn thấy sự ngu dốt, ngu muội của những người xung quanh. Thì với bản thân tôi, đó là cái mặt trái của sự học. Thì bây giờ mình phải làm gì? Tiếp tục học. Thực sự, tiếp tục học và phải cẩn trọng với những điều mình hiểu biết. Đó là cái cách mà tôi có thể vượt qua được cái sự u tối đó của cái việc dốt chữ. Tức là tôi vẫn học, và tôi học rộng ra nữa, học nhiều cái khía cạnh khác trong cuộc sống này. Học càng nhiều, mình sẽ biết cuộc sống này có nhiều cách và có nhiều trường phái thành công. Và cái trường phái mình biết chỉ là một trong rất nhiều trường phái thôi. Tự nhiên mình bao dung hơn, tự nhiên mình cảm thấy dễ chịu hơn, và tự nhiên mình thấy là ô, những người đó họ chọn một cách sống khác chứ họ đâu có ngu dốt. Thực sự, mỗi một cuộc đời có một cái định nghĩa, có một cái kiểu sống. Và nếu mà mình chỉ biết được một mặt của cuộc sống và mình quay ra mình bảo là ui tụi bay ngu, tụi bay không biết cái điều A, điều B, điều C thì rất nguy hiểm ha. Có một cái lần mà tôi nói về cái chủ đề mà ăn thực dưỡng với các bạn trong một chương trình đấy, đúng không? Các bạn còn nhớ không? Thực ra để khỏe mạnh về mặt sức khỏe nó có rất nhiều trường phái. các bạn cần phải học nhiều trường phái, các bạn cần phải học tiếp tục, ha, khoan đi rao giảng gì cả, các bạn cần học rộng hơn, nhiều hơn, học về những kiến thức liên quan tới Đông y, những kiến thức liên quan tới Tây y, ha, học càng nhiều, Đông y thì có nhiều trường phái, ráng học cho nó nhiều để biết cho nó nhiều, Tây y cũng có nhiều trường phái, ráng học cho nó nhiều, ha, rồi sau đó mình nắm vững những cái đó, thì mình nhìn trong cuộc sống này mình sẽ rất ít sự giận dữ. Khi mà nhìn thấy một ai đó có cái chế độ dinh dưỡng theo một cái gì đó khác mình. Chứ mà bây giờ các bạn tưởng tượng xem, các bạn chỉ biết duy nhất ăn thực dưỡng bằng duy nhất một cách thôi. Thì bạn có cảm giác bạn thấy người ta ăn thịt, tự nhiên bạn khó chịu. Bạn thấy người ta ăn thịt, tự nhiên cái bạn cảm thấy rủ lòng thương cho những người đó. Nên thôi, tôi thấy tốt hơn hết. Tiếp tục học ha, tiếp tục học rộng ra và sâu hơn nữa. Học tới một lúc nào đó mà mình nhìn cuộc đời này mình thấy mình ít tức giận, ít bất mãn. Mình học để mình yêu đời hơn, mình học để mình cảm thấy tích cực hơn, mình học để bao dung hơn, để trở thành một con người tốt hơn, cả về mặt tâm tính và về mặt nội lực, ha, về mặt kiến thức. Thì tôi nghĩ là tới giai đoạn đó thì chúng ta đã có thể ăn mừng được bước đầu của cái quá trình học của chúng ta, và phải tới cái giai đoạn đó thì mình mới quay lại và mình thấy mọi thứ đã thay đổi quá nhanh được, ha. Còn trong cái vùng tối thì có thể là mình sẽ cảm thấy khá là nhiều nỗi buồn, nhiều cái sự bực dọc trong cái khoảng thời gian đó đó. Thì thôi, tôi thấy cũng không cần phải phản kháng làm gì. Nếu ai đó trong các bạn đang học và cảm thấy bực bội vì nhìn những người xung quanh có vẻ như là không có đủ trình độ để mà cùng đẳng cấp với bạn ăn kiểu như vậy đó, thì thôi, bạn cứ tiếp tục học nha, và học rộng ra. Học cho tới khi mà bạn cảm thấy bao dung, cảm thấy dễ chịu. Đương nhiên là không phải là lúc nào cũng bao dung, lúc nào cũng dễ chịu. Nhưng mà đại đa số trường hợp bạn có được sự bình tĩnh, sự bình thản thì như vậy là ok rồi. Lúc đó chắc chắn là bạn đã thay đổi thành một con người mới tốt hơn rồi đó. Ha, thì hãy cố gắng để có thể đạt được tới cái vị trí đó. Cứ kiên trì, cứ có những cái thói quen học hỏi, chắc chắn bạn sẽ đạt được chuyện đó. Rồi, ok, tôi cảm ơn các bạn rất nhiều ha. Hy vọng là một cái tập quá mông lung như thế này thì các bạn sẽ có được những cái cảm nhận nào đó tích cực nha. Và bản thân tâm sự kinh doanh cũng mong muốn là một cái sự xô đẩy nhẹ nhẹ với cuộc sống của các bạn ha. Không bao giờ có cái chuyện mà nghe một tập mà thay đổi cuộc sống đâu nha. Nhưng có thể một tập có thể đẩy các bạn đi một chút xíu. Và cứ mỗi ngày đẩy. Biết đâu đấy nó lại tới được cái bến bờ mà có thể thời điểm hiện tại không ai trong các bạn có thể tưởng tượng ra. Đương nhiên đó sẽ là những bến bờ tích cực nhất. Rồi, ok. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Bye bye các bạn. Từ tập số 182, chương trình Tâm sự Kinh doanh sẽ chính thức đổi tên thành chương trình Tri kỷ Cảm xúc. Xin trân trọng thông báo đến quý khán thính giả. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã ủng hộ và yêu thương chúng tôi trong suốt thời gian nhiều năm qua. Chúng tôi hy vọng chương trình với tên mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nhiều yêu thương, nhiều sự quan tâm và nhiều cảm xúc hơn. Quý vị và các bạn cũng có thể nghe lại tập 181 ở phần cuối, thì ở phần đó tôi có giải thích về lý do tại sao đổi tên chương trình. Tôi hy vọng tất cả mọi người có thể cảm nhận được tinh thần của Tri kỷ Cảm xúc. Một lần nữa xin cảm ơn thật nhiều.